Hồi thứ 71, Thánh Mẫu Hạ Sơn phá trận, Thành Dương nạp biểu quy hàng. Nói về Biển Thước và Tiên Cô đằng dân tới Lê Sơn Động, thẳng vào thiên sàng bái kiến Thánh Mẫu và tâu rằng: đệ tử vâng lời sư trưởng xuống Đông Tề cứu Mão Đoan Tinh, Huyết Hồ đã bại trận, lại gặp Dưỡng Cho Minh dùng cái quỷ đã thần linh tiễn, may nhờ có thần y cứu mạng, nay Huyết Hồ lại lập trận vân quan, mẹ con Trung Hậu đang bị khốn trong trận, xin sư phụ từ bi cứu tử. Thánh Mẫu liền mời Biển Thước và Tiên Cô ngồi rồi nói rằng: ấy là tai nạn của mẹ con Trung Hậu, quá 3 ngày sẽ cứu chẳng sao. Tiên Cô tâu: trận vân quan thật là lợi hại, nếu quá 3 ngày thì hóa ra nồng huyết chẳng còn, Mão Đoan Tinh thì có tiên cốt chẳng sao, e một nỗi điền nguyên ấu chúa. Thánh Mẫu nói: không hề gì, nếu bần đạo xuống thì Huyết Hồ phải hiện nguyên hình. Nói rồi bèn truyền tiên đồng giữ động, 3 người đặng dân đều đi tới Hoài Nam. Khi đến nơi, quân Tề báo cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương vội vã ra nghinh tiếp, chào mừng rồi liền thỉnh vào trung dinh trà nước. Khi ấy Tuyên Dương thưa rằng: ngự thê bị khốn đã 2 ngày, xin nhờ Thánh Mẫu ra tay cứu vợ con cô gia khỏi nạn. Thánh Mẫu nói: số là bệ hạ chưa rõ, để bần đạo phân tỏ cho tường. Ấy là mẹ con Trung Hậu phải bị nạn 3 ngày, nếu cứu sớm thì ngày sau phải mang tai họa nữa. Tuyên Dương thừa: xin Thánh Mẫu cứu ngày nay cho khỏi, dẫu sao có tai nạn cũng cam tâm. Bởi vì ngự thê ở trong trận đó 2 ngày rồi, đàn tử sinh còn mất chưa tường. Thánh Mẫu nói: lời bệ hạ đã nói ra như vậy, ấy là số trời có lẽ đã định rồi. Ngày sau Trung Hậu còn mang tai nạn chẳng chơi, bần đạo phải thuận theo lòng trời mới được. Tuyên Dương tạ ơn Thánh Mẫu, ai nấy nghe nói cũng vui mừng. Thánh Mẫu liền kêu Mão Toại tới, đưa phép và bảo rằng: báo này là tiên thiên nhất khí, gọi là Hỏa Táo Thái Ất Đinh. Nó hay hội tị thần linh, thiệt vô cùng pháp lực. Người hãy tàng hình lên, vào giữa trận, đem tiên báu mà tế lên. Tức thì nghe tiếng nổ vang rền, Huyết Hồ phải thất kinh ắt ngó xem cùng 4 phía. Chừng đó, người thừa cơ lén lấy cây lạc hồn phan của nó, rồi bỏ chạy qua phía nam, dùng tiên báu mà đốt cây thần phan. Huyết Hồ làm sao cũng nổi giận rượt theo, chừng đó ngươi đừng có đem lòng hãi kinh, vì có người tới cứu chẳng sao. Bây giờ chẳng có ai tin dùng, duy có một mình ngươi đi thì mới đặng. Mao Toại cảm mừng, lãnh lấy tiên báu thưa rằng: tôi ngày trước có theo thầy học đạo, cũng biết được ít nhiều. Tôi nguyện chẳng sợ loài tăng yêu, và cũng không có lời chi oán trách. Nói rồi liền từ biệt Thánh Mẫu. Thánh Mẫu bèn đòi các tướng tới phân phát rằng: Liêm Thoại Hoa lãnh cây Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ qua mai phục phía đông bắc, hễ nghe giữa không trung pháo nổ lên thì đưa cái tiên kỳ ra hộ thể mà xong trận. Chừng gặp địch nhân có phép kiến chiếu lên thì cũng đưa cái tiên kỳ này ra mà ngăn đỡ. Còn Kim Định lãnh cây Lập Địa Diệm Quan Kỳ đi mai phục ở phía đông nam. Mộng Ngọc Trinh lãnh cây Đoàn Cung Thái Bạch Kỳ đi mai phục phía tây nam. Còn Mộng Ngọc Nga lãnh cây Thất Tinh Tái Thiên Kỳ đi mai phục phía tây bắc, cũng làm y như thế. 4 vị Dương Phi đều lãnh phép đem nhau đi cứ theo phương hướng mà đóng binh. Nói về Thánh Mẫu, sai khiến mấy vị Dương Phi đi rồi lại kêu Mạnh Tử tới truyền niệm thần chú như vậy như vậy, và dặn đi cửa chánh đông, hễ thấy có vị thần mặt xanh ra ngăn đón thì niệm y theo thần chú ấy, ắt là linh thần tối hồi bổn vị để cho chúng tướng vào phá trận dân quan. Yến Anh cũng học niệm thần chú đó, đi tới cửa phía nam. Tô Tần đi tới cửa phía tây, còn Thuần Du Khôn đi qua cửa bắc. Hễ thấy có một vị nào mặt đen, đó là Huyền Võ linh thần, người hãy nói dân pháp chỉ của ta đến nói cho người hay. tức thì người phải thối quy bổn vị. Rồi người thẳng vào trung ương mậu kỷ, thấy có một đạo huỳnh quang thì bao mau niệm chú tiên truyền, ắt chư thần đều lui về hết. Khi ấy người phải chạy qua bên phía sông Hán Khẩu, chắc là huyết hồ nổi giận đuổi theo, người phải lập tức nhảy xuống nước cho mau, chớ cho nó bắt được. Thần Dư Khôn thưa rằng, nếu ngu thần nhảy xuống nước thì chết còn gì? Thánh Mẫu nói, để ta cho ngươi một đạo linh phù, chừng nhảy xuống nước sẽ có người cứu. Bốn người đều lãnh pháp chỉ, đồng tới bốn cửa trận Vân Quang. Thánh Mẫu lại nói với Biển Thước rằng, như trận Vân Quang đã phá, lại có việc cơ duyên, thiền y phải mau mau đi hái thuốc tiên, rồi sẽ có lương phương điều dụng. Biển Thước dâng lệnh, Tuyên Dương truyền quân dọn tiệc chay ra Khánh Hạ. Cùng thần y cảm ơn nhiều lời, Biển Thước nói, dù tiên nhân cũng phải thuận theo ý trời, chứ bần đạo chẳng có công lao gì khó nhọc. Tiệc rồi, thần y từ giã mọi người, cưỡi cọp bay về núi. Thánh Mẫu lại dặn Bạch Liên rằng, tiên cô phải đem tấm sáo tử trúc của Phật Tổ tới Hán Khẩu bắt huyết hồ. Như bắt được rồi, thì đem nó thẳng tới Nam Hải Phổ Đà Sơn, bạch cùng Quan Âm Phật Tổ. Tiên cô dâng lệnh, vội vàng đằng dân đi tức tốc. Khi Thánh Mẫu điều khiển xong rồi, cũng đằng dân bay sâu vào trong trận. Đây nói về Trung Hậu, nhờ cái Lăng Tiêu Phách, Điền Nguyên nhờ có Kim Long phụ thể, mẹ con bị khổn hai ngày ròng, tâm hồn chưa ra khỏi xác, tánh linh tuy là ngơ ngác nhưng sinh khí hãy còn. Ấy là số trời đã định cho tai nạn của mẹ con, đủ ba bữa có người tế cứu. Nay bởi lời Tuyên Dương nói ra thành sấm, nên sau Trung Hậu Bình Ngô còn bị tai ương, Ngũ Lôi đánh chết Vô Diệm với Điền Nguyên, Thánh Mẫu lại xuống Cẩm Giang Đình cứu tử nữa. Ấy là việc sao? Đây nhắc lại huyết hồ, khi dây khổ mẹ con Trung Hậu vào trận được hai ngày, trong lòng đắc ý hân hoan, chắc Trung Hậu phen này phải chết. Khi không sực nhớ lại việc trăm năm trước có nghe Quan Âm thuyết pháp tại Bồ Đoàn rằng, khuyên thế mạc kết oán, oán kết bất khả giải. Nghĩa là khuyên người đời chẳng nên gây oán, hễ gây sự oán rồi mở sẽ không được. Nghĩ tới đó lại càng sợ hãi, chẳng giết người thì thù oán chẳng đền xong, quảng bao sắc đá hà lòng, cơn quả tánh cũng dằn không lại. Bèn xách gươm bước tới, quyết hại Trung Hậu nương nương, chém luôn một lượt ba gươm, nghe rảng rảng tiếng kêu như đá. Sự này cũng là quái lạ, thiệt là vô liệm pháp lực cao cường. Lại xách gươm tới chém Tiểu Dương, thấy trên đầu có Kim Long xuất trận, há miệng giơ nên muốn cắn. Huyết hồ thấy vậy chẳng dám lại gần. Bỗng nghe trên pháp đài có tiếng sấm nổ lên, huyết hồ vừa mới dây đầu ngó lại, thấy cây thần phan đã bị ai lấy mất không hay. Rồi cứ nam phương định hỏa ngó ngay, bèn thấy thần phan đã bị lửa cháy tiêu tan ra tro bụi. Khi ấy huyết hồ vội vàng lấy hiêm viên kiến chiếu ra, mới hay là thằng lùng mau toại lẻn đến ăn cắp. Huyết hồ nổi giận, xách báo kiếm rượt theo. Nhưng mau toại đã chạy xa rồi, huyết hồ bèn lấy cây hiêm viên kiến chiếu ra, huỳnh quang một đạo sáng lòa, mau toại liền té nhào xuống đất. Huyết hồ vừa muốn đi tới lấy thủ cấp, bỗng thấy phía sau có một đạo hồng quang. Quay đầu ngó lại vội vàng, thấy có một dịp vừa người đi vừa niệm chú. Chư thần thấy đều hối thồi bổn vị. Huyết hồ biết thế không xong, hồ gươm lướt tới giao phong, Thuần Vũ Khôn chạy về phía bắc. Huyết hồ lúc này bỏ Du Khôn, đi khắp hết cùng đông tây bốn cửa, thấy chư thần đều phản bộ nghĩ an, còn một mình lại nghe tiếng pháo nổ vang, biết là trận Vân Quang đã tan nát. Nói về Liêm Thoại qua, khi nghe trong trận Vân Quang sấm nổ, bèn đùa binh đánh vào. Thiền Hoa công chúa gặp vào, rồi lấy cái mê hồn kiến đưa ra mà chiếu. Thoại qua thấy cây thanh tiên kỳ phất qua phất lại, cây tiên kỳ thâu mất báu kiến của Thiên Hoa. Thiền Hoa khi ấy kho tay, hồ bảo kiếm tới đánh vùi cùng Liêm Thị. Già mà địch cùng trẻ sao lại, nên bị Thoại Hoa đâm một đao, rứt ra làm hai đoạn. Thường ôi, tuổi tác đã 70 dư, cũng còn cầm thương xông trận. Còn Đào Kim Định đánh vào cửa phía nam, gặp Biện Độ Trinh, lấy Âm Dương Kiếm chiếu ra. Kim Định cũng đưa cây Lập Địa Nhiên Quan Kỳ ra đỡ. Âm Dương Kiếm tức thì bị thâu mất, Độ Trinh liền hơi chỉ ba tới đánh với Đào Dương Phi. Giây lát bị Kim Định đưa Độ Trinh hồn lìa khỏi xác. Còn Ngọc Trinh đánh vào phía tây trận, gặp Hoài Kim Định chiếu cái kiếm Dân Quan. Ngọc Trinh đưa cờ Thái Bạch phất lên vội vàng, kiếm Dân Quan bị thâu mất. Lưỡi gươm của Ngọc Trinh đánh quá gấp, làm cho Hoài Kim Định chẳng kịp trở tay, hồn lìa xa nơi địa phủ. Còn Mộng Ngọc Nga đánh vào cửa phía bắc, lại gặp Nhan Thị Tố Trinh, lấy Dẫn Hồn Kiếm chiếu ra. Ngọc Nga liền đưa cây Thất Tinh Kỳ phất qua phất lại, Dẫn Hồn Kiếm đã bị thâu mất. Nhan Thị Tránh đã bất cập thối thân, bị Ngọc Nga đưa một đao hồn xuống suối vàng. Trận Dân Quan bốn cửa tan quang, năm cái báo kiến chỉ còn có một. Quyết Hồ trong lòng lúc này sảng sốt, vừa muốn xách gươm tới chém mẹ con Chung Nương Nương, thì thình lình giữa không trung có tiếng người kêu nói rằng: "Quyết Hồ, chớ nên động thủ." Quyết Hồ ngửa mặt lên xem thấy ánh hồng quang chớ khắp cùng trời, hương phong thổi tới đôi nơi, cứu mẹ con Chung Hậu với Mao Toại đi đâu mất. Quyết Hồ lật đật chạy theo, đặng một đuổi xa thì hồng quang đã đang mất không hay. Mắt nhìn giáo giác đông tây, thấy có một người đứng bên bờ sông Hán Khẩu. Quyết Hồ mới nói: "Thằng này vào võ trận ta hồi nãy, vậy tới bắt giết nó mới đã nư." Nói rồi hô gươm chạy theo. Thuần Du Khôn liền nhảy nhào xuống nước. Quyết Hồ mới nghĩ thầm rằng: "Thằng này sắp tận số nên mới xuống nước mà đợi ta. Ta vốn là loài thủy tộc sinh ra, đố mày chạy đâu cho thoát." Nghĩ rồi liền hiện nguyên hình là một con rùa chạy nhào xuống sông Hán Khẩu. Lúc đó Tiên Cô ở trên mây ngó thấy, liền bỏ tấm sáo tử trúc xuống mà bắt Huyết Hồ. Huyết Hồ đang khi bơi lội kiếm Thuận Du Khôn, khi không dường như bị mắc vào trong lưới, dùng dãy để bí hơi, bèn hóa ngũ độ mà trốn cũng không ra. Tiên Cô liền niệm chú sách lên, thấy một con rùa nằm chình ình ở trong tấm sáo. Lúc đó Huyết Hồ thấy mặt Bạch Liên Thánh Mẫu, bèn năn nỉ rằng: "Tiên Cô sinh thành cửa Phật, còn bần đạo cũng ở cửa Phật mà ra, cầu xin hỷ xả thứ tha, kẻo uổng công muôn năm đắc đạo." Tiên Cô nói: "Tại nhà ngươi phạm giới nên bần đạo không dám nhiêu dụng, vậy thì ta mau tới trình quan Thánh Mẫu Lê Sơn, sẽ đợi lệnh ngài phân xử." Nói rồi cả sáo cả rùa tóm lại, liền đằng dân mà bay bổng lên trên không. Đây nhắc về Lê Sơn Thánh Mẫu, khi ở trên đám mây, ngó thấy Thuần Du Khôn đã nhảy xuống sông rồi, bèn niệm chú tiên gia cứu lên và nói rằng: "Trung Hậu với Đề Nguyên tiểu chủ, bần đạo đã cứu khỏi đem về dinh rồi, người hãy về tâu lại với Tuyên Dương hay rằng, sau tới Giang Đông sẽ gặp. Còn bây giờ có một việc rất gấp, vì Quỳnh Cái còn bị giam tại Ai Lao. Người phải về tâu, xin đệ binh Phật Sở cho mau, mà cứu kẻ trung thần nghĩa sĩ. Và nói thêm, ta đã thâu phục Yêu Đạo, còn bận phải dẫn nó qua Nam Hải Quan Thế Âm." Thuần Du Khôn từ tạ, lui chân. Kế thấy Tiên Cô xách con rùa đem tới, thầy trò gặp nhau mừng rỡ. Rồi đó Lão Mẫu và Tiên Cô đi thẳng qua Lạc Già Sơn. Hai bên gặp nhau thi lễ ân cần, tiền với Phật giao tình rất hậu. Tiên Cô đưa con rùa dâng lên cho Quan Âm và bạch hết các việc đầu đuôi. Tấm tử trúc cũng trả lại cho người và cầu Đức Phật từ bi hỷ xả. Quan Âm nói: "Tội con rùa này đã dư muôn thác, nhưng thương vì có công khó với Phật gia, vậy ta ra ơn tế độ Hằng Hà, phạt nó tới núi Bất Châu Sơn mà thế cho ngoan ngư hiệp lực. 500 năm đủ số đền bù tội nọ thì sẽ cho khỏi kiếp luân hồi." Quan Âm phán vừa rồi liền niệm chân ngôn tha cho Huyết Hồ khỏi tội chết. Lúc đó tấm sáo tử trúc biến đi đâu mất, còn Huyết Hồ lại được hiện nguyên hình, cúi đầu lại tạ Quan Thế Âm cùng Thánh Mẫu. ra ơn bất sát. Kế đó, Kim Đồng dẫn huyết hồ đem đầy tới núi Bất Châu Sơn, Thánh Mẫu và Tiên Cô Giả Từ Quan Âm. Nhắc lại khi mẹ con Chung Hậu bị khủng trong trận, mê man bất tỉnh, thình lình gió ở đâu thổi qua đến, đem hết mẹ con về dinh. Khi về tới quân trướng, hộ giá quan lật đật vào câu cùng Tề Vương. Tuyên Vương vội vã ra mừng rỡ muôn phần, giữa thinh không cùng nhau lạy tạ ơn Thánh Mẫu. Khi đó, Thuần Du Khôn về tới, vừa tôi cùng nhau han hỏi việc trước sau. Thuần Du Khôn tâu thuật hết các việc Thánh Mẫu đã dặn, ai nấy đều vui mừng cảm tạ. Kế thấy quân giữ dinh vào tâu rằng, bốn vị Vương Phi và chư tướng đã trở về, còn ở trước dinh hầu chỉ. Tuyên Vương truyền lệnh cho vào, chư tướng kéo nhau vào trước nghe dàn quỳ lạy, tâu các việc phá trận cho vua nghe. Bốn vị Vương Phi đều dâng bốn cái thủ cấp và bốn cái báo kiến lên cho Trung Hậu xem. Thiên tử rất mừng rỡ, liền truyền nội thần dọn yến khao thưởng bá quan. Khi tiệc rượu trụ vui dày, bỗng thấy tin Triều Đô bay ngược tới báo rằng nước Ngô, nước Tống và nước Hàn ba nước kéo mấy vạn tinh binh đến vây Lâm Tri như kiến cỏ. Tuyên Vương nghe tàu hết hồn hết vía. Trung Hậu thưa, hãy chờ phá nước Sở rồi sẽ hay. Rồi đó cùng nhau hỉ hạ quá say. Kế thấy quân Kỳ Bài chạy vào phi báo nữa rằng ba nước đã đồng binh hưng mã, có tấu bổn cáo cấp của Điền Đăng, xin thiên tử hạ lệnh phát binh, kẻo e nổi cô thành nan thử. Trung Hậu xem biểu văn rồi kêu Điền Côn và Liêm Thoại Hoa vào bảo rằng vợ chồng Vương Nhi lãnh ba vạn cùng Tống Vạn, Tống Thiên mau đi ngăn đón binh Tần, rồi A Gia sẽ có kế điều binh thối địch. Còn vợ chồng Điền Đơn cũng lãnh binh ba vạn đi suốt đêm ngày cho tới Lâm Tri, hãy nên cố thủ thành trì, chớ cùng tặc binh đối địch. Đợi A Gia phục Sở rồi thâu binh về tới, sẽ nội công ngoại ứng cùng nhau. Hai người dâng lệnh khấu đầu, điểm binh mã trước sau đều tấn phát. Khi Điền Côn với Điền Đơn dẫn binh đi rồi, Trung Hậu lại truyền lệnh sai Điền Nguyên, Khổng Đại và Dương Bình mỗi người lãnh 5.000 binh cùng những đồ hỏa pháo dân thê, chia làm ba toán tới dây đánh ba cửa thành Hoài Nam bắn phá. Ba người đều dâng lệnh lập tức dẫn binh tức tốc ra đi. Nói về Sở Vương, từ khi hạ ngục hình cái rồi, hàng ngày chờ đợi tin lành của huyết hồ trông mau bắt cho Đặng Trung Hậu. Chẳng dè thấy quân thám tử trở về tâu rằng Vô Diệm đã phá Đặng Dân quan trận, huyết hồ không biết đi ngã nào. Còn Ngô Khởi bây giờ ở Lỗ Bang độc mã đơn thương, không biết đi bao giờ đâu mất. Thành Dương nghe tâu ta, nhà thiết sĩ căm giận gian tặc và yêu tăng. Kế đó lại thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng binh tề công thành rất gấp, xin thiên tử hạ lệnh phân binh. Thành Dương vỗ án kêu trời rồi té nhào ra chết giấc. Quan nội thần lật đật cứu dậy, Thành Dương giây lát mới tỉnh hồn. Huỳnh Yết liền bước tới tâu rằng bây giờ thế đã nguy cấp, phải kiếm phương du thuyết mà cầu hoãn binh, xin bệ hạ sai một người bạc thiệp công thần tới nạp khoản với Tề Vương Trung Hậu. Thành Dương rơi lụy mà phán rằng dư tính vậy mà Tề Vương chuẩn hứa thì Sở Bang còn có phước phận một hai phần. Bây giờ biết sai ai đi, Hiền Khanh phải vì ai gia mà giúp sức. Huỳnh Yết liền liều mạng xin đi. Thành Dương khiến nội thần viết một đạo hàng biểu giao cho. Huỳnh Yết lãnh lấy một biểu văn, một người một ngựa, mở cửa phía Bắc Môn mà xông ra kêu quân sĩ công thành báo rằng hãy tạm dừng công thành đã. Quân Tề vào báo lại cho Khổng Đại hay. Khổng Đại truyền lệnh cho vào. Huỳnh Yết bước tới trước ra mắt Khổng Đại và thưa rằng nay hạ quốc dân đưa hàng biểu, xin cho vào bái kiến nương nương. Khổng Đại nói quốc mẫu đồng binh ở phía Nam Môn, để tiểu tướng sai người đem tới. Nói rồi bèn bảo Dương Trung dẫn Huỳnh Yết ra phía Nam Môn ra mắt Trung Hậu. Huỳnh Yết liền cáo từ, đi theo Dương Trung đến dinh, vào nhung trướng bái kiết Trung Hậu và quỳ dâng hàng biểu. Trung Hậu xem biểu rồi mắng rằng: "Thằng đen này khoe tài lỗ miệng, dám tới đây mà nói láo với ai gia. Như vua ngươi thiệt ý đã đầu hàng, sao không mở cửa thành ra đây nghinh tiếp? Ai gia tha cho ngươi không giết, hãy về mà nói với thành Dương cho mau. Nếu để ai gia công phá thành trì rồi thì đất Hoài Nam chẳng dung tất cỏ." Trung Hậu nói rồi bèn cầm lấy biểu văn xé tan xé nát hết. Huỳnh Yết thấy Trung Hậu ra oai thịnh nộ, chẳng dám nói lại nói qua, liền cúi lạy đuôi ra trở về thành mà phục chỉ. Đang lúc thành Dương thăng điện, thấy Huỳnh Yết trở về rồi giả hỏi rằng: "Hiền Khanh đi có xong không? Hãy phân cho rõ ai gia tường giới." Huỳnh Yết tâu rằng: "Tôi qua dinh tề đã nói tiếng hết, may khỏi chết mà về được đây." Trung Hậu mắng hét gian rân, bảo bệ hạ phải tới đầu hàng mới được. Biểu văn người đã xé bỏ, còn tôi nói bao nhiêu cũng như nước đổ lá môn. Xin bệ hạ rộng lượng ra ơn, sẽ sai người khác qua một phen nữa. Thành Dương nghe Huỳnh Yết nói Trung Hậu chẳng chịu cho đầu hàng thì trong lòng chết điếng, chưa biết tính kế chi, bỗng thấy Ngũ Cường và tâu rằng: "Xin nhờ hồng phất bệ hạ, để tôi qua dinh tề một lượt nữa thử coi. Bây giờ đây, việc đã như lửa đốt, phải kiếm thuốc hay mà trị." Thành Dương cảm mừng, liền sai nội thần viết hàng biểu khác và sắm sửa trâu dê rượu thịt cho Ngũ Cường, đem tới Mã Khao thưởng tề quân. Ngũ Cường liền lãnh lấy biểu văn và đem đồ vật mở cửa thành, nhắm Nam Môn lướt tới. Khi đến nơi, sai người tới trước dinh tề kêu nói: "Xin đình chiến 1-2 giờ, có sở thần đến dâng hàng biểu." Quân vào báo cho chư tướng hay, Điền Nguyên bèn truyền lệnh nghỉ đánh ngơi tay cho Ngũ Cường, vào ra mắt Trung Hậu. Khi Ngũ Cường tới trước nhung trướng triều bái và dâng biểu văn cùng lễ vật trâu dê các món, Trung Hậu chẳng thèm ngó tới, truyền đem Ngũ Cường ra đánh đòn 50 mà đuổi về, lại truyền lệnh cho chúng tướng hết sức công phá, tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất. Dân trong thành từ già tới trẻ đều khóc than in nổi gian rền: "Mới hay muôn sự tại trời, hại người chẳng được nên người hại lại." Ngũ Cường bị đòn đã lê lết, xong cũng phải gắng gượng mà đi về tới thành, vào triều tâu hết lại cho vua hay. Thành Dương bèn nhỏ xa 2 hàng luyện ngọc, oán trách vì Lỗ Bang Ngô Khởi đem Yêu Tăng tới lại Hoài Nam. Cũng bởi vì mình có bụng tham, muốn thâu đoạt Giang Sơn Tề Quốc. Đến lúc trước nghe lời Huỳnh Nguyên Nhung trung trực, thì chẳng tới than khóc buồn rầu: "Thương ôi sự dĩ đáo đầu mới biết, nghĩ trung thần lương tướng." Thành Dương khóc đã đỏ con mắt, triều thần cũng ngồi dậy bó tay. Ngũ Cường lại quỳ xuống tâu bày rằng: "Sai Huỳnh Cái đi hỏa may khi được, bây giờ người đang bị giam hãm trong ngục hình, xin chỉ triệu đòi vào sai khiến." Thành Dương nghe tâu liền chịu, sai Ngũ Cường mau đi đòi Huỳnh Cái Nguyên Dung. Ngũ Cường vâng lệnh vội vàng, chỉ lao chạy thẳng một hơi đã tới. Nói về lão tướng Huỳnh Cái bị giam trong ngục, nửa mê nửa tỉnh, như dại như điên, ngậm sầu rơi lụy, nổi giận hoàng tuyền, dẫu có trách đất than trời cũng chẳng thấu. Uổng một tấm lòng trung vì quốc, nay bây giờ như nước rửa sạch không. Hai phương phân rẽ vợ chồng, hết trong nỗi thê phong tử ấm. Huỳnh Cái đang lúc than thở, bỗng thấy ngục quan hăm hở bước vào thưa rằng: "Có thánh chỉ tới đòi, xin Nguyên Dung mau nghinh tiếp." Huỳnh Cái liền cầm khăn lau nước mắt, mỗi bước đi ra khỏi ngục môn. Ngũ Cường tuyên đọc dứt văn, Huỳnh Cái vội vàng cung thân bái tạ. Lúc đó, Huỳnh Cái sửa sang giày mẫu, theo Ngũ Cường trở lại Kim Giai, cúi đầu bái tạ quân vương, ơn chính bệ rồng thương chẳng giết. Thành Dương liền bước xuống đỡ Huỳnh Cái dậy mà nói rằng: "Dương huynh đừng oán trách, vì cô gia tín dụng sàm gian. Bây giờ tề binh công phá Hoài Nam, quả nhân đã sai người thuyết hàng bất thành. Ấy là tại chẳng nghe lời Dương huynh can gián, cho nên mới sinh biến đến nỗi này. Vậy bây giờ xin huynh có kế gì hay, hãy vì quả nhân mà bảo toàn xã tắc. Hình cái tâu rằng: ngu thần cũng hết lòng báo quốc, dù có chết cũng cam tâm. Vậy xin cho ngu thần đi bái kiến Chung Thái Hậu, quả may nói mười phần được một. Thành Dương bèn truyền nội dụ, lấy một cái áo cẩm bào ban cho Huỳnh Nguyên Dung và viết một đạo biểu văn nữa. Huỳnh Cái lãnh lấy các món, tạ ơn Thành Dương rồi thẳng qua Nam Môn, đi tới dinh tề mà tỏ bày các việc. Quân đang công thành nghe tiếng người kêu nói, liền dừng bắn lại mà vào báo với Điền Nguyên. Điền Nguyên nghe quân nói tên Huỳnh Cái tới đầu hàng, bèn lật đật sửa sang nghinh tiếp. Khi hai người gặp nhau, Huỳnh Cái thất kinh, mới biết là con mình đã qua đầu tề. Không trách chi Thành Dương hạ ngục cầm giam, cũng vì nó mà làm mang tai họa tới mình. Bèn chỉ mặt mắng rằng: đồ súc sinh, sao dông quân bội phụ, mi đã cả gan làm cho cha mày chút nữa rụng đầu. Công ta nuôi dưỡng bấy lâu, trong thế đạo không sinh thì cũng có dưỡng chứ. Còn ơn Thành Dương đãi mày chẳng bạc, nỡ nào đi qua đầu nước khác cho đành. Oan gia đồ tiểu bối súc sinh, mi thiệt là thằng bất trung bất hiếu. Điền Nguyên nghe Huỳnh Cái mắng nhiếc mấy lời, rơi lụy mà thưa rằng: xin nghĩa phụ hãy tới Trung Dinh cho con phân tỏ, kẻo chỗ này là chỗ chiến trường. Nói rồi Điền Nguyên đi trước dắt đường, Huỳnh Cái cũng theo sau bén gót. Huỳnh Cái đi tới Nhung Trướng, bái yết Tuyên Dương với Trung Hậu. Tuyên Dương truyền đỡ dậy mà rằng: ân dân miễn lễ, hãy ngồi xuống mà đàm đạo một đôi lời. Huỳnh Cái tâu rằng: ngu thần là người có tội, có ân đức chi với thượng ban. Trung Hậu cả cười và thuật lại sự tha Tống Thiên cho đem gia thư của Mạch Thể Vân về, cùng đưa dưỡng tử quân 12 năm dạy dỗ, nên người văn hay võ mạnh. Nói một hồi cho Huỳnh Cái nghe, Huỳnh Cái đứng dặn tâu rằng: lúc tôi gặp Thể Vân cung nữ, có bồng một đứa con trai, nó nói con của anh nó sinh ra vì gia biến mang ơn thủy nạn. Tôi mới cùng Thể Vân về duyên cá nước, bèn đem cháu về mà dưỡng dục thành dân. Tôi chẳng biết là từ quân, xin quốc mẫu phán ra cho tôi rõ. Trung Hậu đem chuyện khi sinh Điền Nguyên rồi bị hại, nhờ có Thể Vân thắp cứu bồng đi, nói Huỳnh Cái nghe một hồi nữa. Huỳnh Cái lại tâu: ngu thần mắc việc Đông Chinh bắt phạt, nên chưa rõ hết việc nhà. Lúc ban đầu nghe thần thê có nói sơ qua, bởi vậy nên không rõ tiểu chúa là con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Nay tôi ngu thần tới đây có một việc, Thành Dương sai đến nạp biểu hàng, ngửa trong thiên tử cùng đương đương mở lượng xuân hàm hải dục. Huỳnh Cái tâu rồi cầm khăn lau nước mắt. Tuyên Dương xem thấy cũng động lòng. Trung Hậu nói: việc đó có Thành Dương tới đây mới xong, bây giờ hãy vui về yến tiệc. Nói rồi truyền quân dọn bày tiệc rượu, cùng nhau chén tạc chén thù, tạ ơn công dưỡng dục Ấu Dương, ngày nay mới được đoàn viên cốt nhục. Khi tiệc rượu rửa xong, Huỳnh Cái quỳ lạy tạ và tâu rằng: nay Thành Dương đã biết sự lỗi vì nghe lời Ngô Khởi với Quyết Hồ, nên mới sai ngu thần qua dân biểu tới đây, tình nguyện xin hằng niên tấn cống. Trung Hậu nói: ân dân gối yên nằm giác, biết bao nhiêu là vì nước cầu lao. Đi qua Ngô Bang cầu diện mới về, Sở Dương lại tin sà mà muốn hại. Nếu chẳng có Ngũ Cường bảo tấu thì ân dân cũng đã làm quỷ không đầu. Để ai gia dứt nước Hoài Nam, ân dân sẽ cùng ta an nhàn phú quý. Giả lại vợ ân dân cũng còn tại đây an nghỉ, ai gia đã nhận làm công chúa thân sinh. Như ân dân đầu tề thì làm chức phò mã hiển vinh, vợ chồng lại được lan hoàng sum họp. Lời xưa có nói: chim khôn kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Sở Dương là người tủ sắc hộ đồ, ân dân thờ nó làm chi cho mệt. Khi Huỳnh Cái nghe Trung Hậu nói hết các lời thì không hết tính liệu làm sao, ngậm ngùi rơi lụy thăm bâu, Cam nhất tử mà đền ơn quân phụ. Nghĩ rồi bèn cầm khăn lau nước mắt và tâu rằng: ông cha tôi là người nước Sở, ân quân Dương tri ngộ cũng nhiều, nhưng tôi vinh hiển một mình bỏ đất nước tổ tông sao phải. Xin quốc mẫu thương tình nghĩ lại, cho thành Dương thú tội xương thần. Ngàn năm trong ngự kiếp hồng trần, Ngô thần cũng nguyện cam ân báo oán. Trung hậu nói: để A Gia bình xong nước Sở rồi sẽ đền ơn với ân nhân. Lệnh truyền hỏa tốc tam quân phải công phá thành trì cho chóng. Huỳnh Cái tức mình rơi lụy và bước ra cúi đầu bái biệt Sở Dương, rồi thò tay bên lưng rút kiếm Trường Hồng, ý toan muốn tự vẫn để đền xong nợ nước. Điền Nguyên thấy vậy thì hồn phi phát tán, lật đật chạy tới ôm Huỳnh Cái mà khóc rằng: nghĩa phụ hãy an lòng, cháu tử tâu cùng quốc mẫu. Lúc đó Trung hậu thấy Huỳnh Cái lòng dạ gan sắt, thiệt là đáng mặt trung thần, nên khen thầm: Sở quốc hữu hiền nhân. Trung hậu liền kêu nói rằng: lão tướng trung thần, hãy để A Gia phân trần sau trước. Như muốn A Gia thô binh về nước thì thành Dương phải thân tự tiến hành, bằng không thì quyết phá thành trì, bắt Sở Dương đem về Hỗn Hải. Huỳnh Cái cảm mừng tâu rằng: xin nương nương nghĩ tình thuần tỷ, dù việc chi lão thần đói thì Sở Dương cũng phải nghe theo. Trung hậu cảm mừng, bèn kêu Điền Nguyên nói: Dương Nhi, con hãy vào nó lại với dưỡng mẫu con hay, hãy ra đây cho mau mà ý kiến lão thần cho vui dạ. Điền Nguyên liền lại chạy vào dinh thưa lại với Thể Dân. Thể Dân lật đật đi đến Nhung Trướng làm lễ Trung hậu và Tuyên Dương, rồi dây qua chào Huỳnh Nguyên soái. Vợ chồng gặp nhau mười phần vui đẹp, một nhà hội tụ đoàn viên rất là âu yếm. Kế đó Trung hậu truyền quân sắm sửa hương xa một cổ, cho vợ chồng Huỳnh Cái trở về Sở xum dày. Thể Dân quỳ lễ tạ ơn, vợ chồng đồng lên xe về phủ. Khi hai vợ chồng về tới Kim Loan Điện, vào thẳng bái vua Thành Dương trước, sau thuật hết mọi đường, vua tôi đều vui mừng hết sức. Thành Dương Khế truyền nội thần sắm sửa những đồ trâu dê rượu thịt và châu báu ngọc ngà, thân hành đi tới Tế Dinh xin nạp khoản xương thần thú tội. Vua hai nước cùng nhau hòa giải, bỏ những điều án cũ tình xưa. Quân chánh thi thôi nhận hết đồ lễ cống. Trung hậu liền truyền lệnh ban sư về nước. Khổng Đại làm tiên phong đi trước, Điền Nguyên làm tập hậu theo sau. Ba quân hùng hổ tỳ hưu tiếng ca sướng vang lừng bờ cõi.